rằng nó là cái giả, cái không. Như rằng cái hình sắc nó vẫn đấy.
Thì
phát hiện
thì nó
tan đi. Thì thôi.
Thì khỏi quá.
Dạ. Nhưng mà cái không tự nhiên tâm gì.
Thì mình kéo bây giờ để mình kéo.
Dạ,
con cứ lấy lại.
Lấy cho đúng tuổi. Con quán để cho giải cái kết ở trong tâm mình.
Dạ.
Thì nó là, cái bọn đất tế thì thang như chị An từ nữ bàn cạnh bàn. Thì bây giờ thầy đi đến kết luận là khi cái vi, những cái gì mà nó có tác động là ích cho thân thể. Thí dụ như nhìn khi cái đắng không ăn, nếu nhìn cái mà đã vi, nhìn cái đắng thôi mà đã vi, thì tuy rằng cái đắng nó chưa có vào thân thể mình, nhưng tại sao mình thấy nó mình lại vui? Là bởi vì mình biết rằng cái đắng này nếu mà mình ăn thì sẽ có ích, thế cho nên con thấy cái đắng con vui. Vậy thì cái vui này là do cái đắng nó có ích cho cái thân, chứ không phải ăn cái bánh này mà tôi thành con người đạo đức nguyên lý mà tôi vui. Chỉ bởi vì ăn vào thì nó lợi cho cái thân, thế cho nên nó thuộc về cái vui, nó thuộc về mặt chất. Thế còn cái vui thuộc về tinh thần là khi tôi đọc một bài sách mà tôi thấy cái tư tưởng hay, xem mở đường một cái đường luân lý tốt, thì trong lòng của vui, của khoan khoái. Thì đấy, bởi vì xét ra cái lời giảng ở trong quyển sách nó không có để đấy gì cho cái thân, nhưng mà nó nuôi cái tinh thần. Như thế thì gọi là cái vui, vui gì?
Tinh thần.
Vui tinh thần. Còn những sách hư hỏng, đọc là vật sinh hư hỏng, thì đó là cái hại của tinh thần. Thì gọi là cái khổ về gì? Khổ về tinh thần. Nhưng mà bây giờ nó lại mở ra một việc, cái cuốn sách là hư hỏng, hại cho tinh thần. Nhưng cái người đọc đó là cái người bậy, cho nên đọc những chuyện bậy của họ lại ham. Thì đến bây giờ là sao? Thì gọi là vui hay gọi là khổ?
Đó.
Thế thì bây giờ bán sao?
Nếu có chánh kiến
cái
này thì
nó... Ê, chị em ngồi quán đây làm sao nó biết cái nào thuộc về tinh thần, cái nào thuộc về vật chất, cái nào là vui, cái nào là khổ. Thì thế cho nên thật đó là tất cả cái vui của chúng mình là loại khổ. Thế ra này, tất cả cái vui của chúng ta là loại khổ. Vậy thì mình cứ tạm gọi nó là cái vui của tinh thần, nhưng mà đi sâu vào thì gọi nó là cái loại khổ. Thấy bằng lòng thì gọi là vui, nghĩa là thấy không bằng lòng thì gọi là khổ. Còn cái chuyện nó hay nó dở thì để các nhà gây vui xét xử.
Còn vậy thôi
á, mình bằng lòng mình thích thì mình gọi là vui.
Và thay vậy lắm,
mỗi người theo cái nghiệp, mỗi người cảm thọ một chuyện ăn nhớ thì gọi là thọ vui. Mà cái lúc mà bị đau ấy, thì gọi là thọ khổ. Thế nó gọi là thứ gian. Bởi vì la là người ta trách mình. Và người ta trách mình thì cái thân này nó bị thiệt thòi, nó mất danh giá, nó mất tên. Người ta có chi bánh nó tặng cho mình cái bánh nhỏ hơn. Bởi vì người ta xấu. Thế cho nên mình đã mất danh giá thì nó phải mất quyền lợi. Bởi vì vậy cho nên thầy cho là cái vui về la, à cái vui về khen và cái khổ về chê, nó thầy cho là cũng thuộc về vật chất. Nhưng mà ban nãy cô Vĩnh Lạc thì cô lại bảo nó thuộc về tinh thần. Vậy thì chúng ta tính sao? Thế cho nên nó thuộc về tinh thần. Người ta la thì con thấy con đau con khổ, mà thực ra cái thần kinh con không bị đánh, cái da cái thịt con không bị vướng víu gì, cái tinh la nó đi qua là thôi hết, mà con vẫn khổ. Thế là tức là cái tinh thần của con chịu khổ, chứ không phải là cái thân thể con nó khổ, cho nên gọi là cái khổ về tinh thần. Tinh thần thì con vui, mà nó có hại cho cái tinh thần, cho nó vẫn khổ. Thì cái minh bạch là thuộc về tinh thần, là thế nào nữa, nguyên tử thế nào là không khổ không vui về tinh thần. Như sư cụ vừa nói trên, chúng ta trên ở trong cái minh si mà tự cho mình là không khổ không vui. Nhưng mà thật ra là chìm mà trong cái nguyên si, đã chìm mà nguyên si ấy thì khổ hết đi. Khổ hết đi, khổ lắm nhất chứ này. Chìm mà trong cái nguyên si là khổ lắm. Nhưng mà mình nhớ thì mình cho là sắp tới không khổ cũng không vui. Tại sao thế luôn hơn? Sống hoàn toàn trộn với cái nguyên si. Cho nên cái nguyên si là mình là nó, mình đâu có thấy mình khổ vui gì nữa đâu. Cho nên sư cô mới dùng cái danh từ là chìm, chìm ở trong cái mê. Tùy theo sống quán thọ, chuyên nội thọ, xin giảng họ cho cả cái đoạn này. Tâm chứa ở đấy là đấy, là cái khổ từ ngoài nó tới, mà cái vui cũng từ ngoài nó tới, không chút cho chứa. Thì gọi là ngoại thọ. Chân. Dạ, chả thấy cái bánh hoa thì mừng, cũng như dự thiện nó thấy cái bánh nó mừng. Mà những cái ấy gọi là gì? Ngoại thọ, chứ còn nội thọ. Nhất đạo. Nghĩa là những cái gì mà từ ở trong nó đi ra, nghĩa là làm sao? Thà con mà vẫn nghe lại cái nhạc thôi. Thà, em nói sao? Thầy chưa nghe. Thầy mới có cái chữ bị đó. Thầy anh cứ đâu dạ dày là nội thọ. Chỉ nhớ cái dạ dày của đâu.
Hay là cần chỉ dùng như con đau buồn mất tình.
Thì cũng là nội thọ. Những cái đau ở trong cơ thể của mình.
Nhưng mà đau dạ dày con nghĩ nó cũng vậy là thầy. Ví dụ như mình ăn uống mà không điều hòa.
Thì cái đó là con nói cái nguyên nhân của đau dạ dày. Nhưng mà chính cái đau dạ dày là đau dạ dày lên dạ rồi cứ đau chứ chúng tôi không đau. Đó mới gọi là nội. Nó khỏi đêm à, thì mình thấy rằng thì ra tất cả những cái thọ ấm của mình nó có xanh. Chứ không phải mình vẫn có nó, mà bây giờ nó mới xanh ra. Thế là nó khỏi lên. Thế rồi lại quán theo dõi nó, cái vui mình theo dõi, đang vui. Nếu mình theo dõi đang vui thì nó có quán vui nữa. À, nó mất cái lực của nó rồi. Cho nên mình lại thấy nó đang làm sao? Nó đang giảm. Cái vui nó đã giảm, rồi cái vui nó hết. Nếu mà mình đứng nhìn nó như vậy nó có còn không? Thế cho nên Phật có cái phương pháp nhanh như vậy đó. À, cái nhìn nó là nó tan thì khỏi phải chữa chạy khỏi phải lưu thư gì cả. Cái nhìn nó là nó tan. Thế cho nên Thượng Tọa Thân Từ mới đặt ra cái phương pháp và cứ soi cái tâm của mình cả ngày, cũng tức là cái minh sát thiền này. Nhưng mà thấy cái vọng tưởng mà chỉ soi một cái tức là cái vọng tưởng, tức là tuy một cái tưởng ấm thôi. Thì cứ hễ tưởng nó khởi lên biết vọng, nghĩa là không phải nói gì mà không nghĩ lại gì, cứ nhìn nó thôi, đừng lại nó là mình. Thế thì nó cứ chỉ nhiên nó phải tan. Là cái câu ấy là thầy lấy ở trong sách các vị giảng như thế. Nội ngoại thọ như là cái người mẹ có đứa con, thì đứa con nó đứng ở bên ngoài mình. Đấy. Nhưng mà nó khổ là mình cũng khổ. Thế cho nên thầy nó gọi là nội ngoại. Thì cái câu ấy là lấy ở trong sách có giảng cái chữ nội ngoại cái nghĩa ấy. Vừa mới nói là nội ngoại thọ. À, còn cái khổ khổ của con ấy, nghĩa là cái thân của con này, con được mang cái thân này là con đã khổ lắm rồi. Mà bây giờ cái gai nó lại còn chân được thêm một cái nữa, thế cho mình còn khổ nữa. Cho nên gọi là khổ khổ. Tất cả khổ thọ của mình gọi là khổ khổ. Cái thọ, có ba cái thọ là cái gì nãy đi, đó nó mới là màu. Nó là đầy lưỡi. Cái khổ thọ thật gọi là gì? Thật gọi là khổ khổ. Thế còn cái lạc thọ của con nghĩa là thọ duy ấy, hơn tất cả là dưỡng thân, ngoại khổ. Còn cái si thọ tất cả là dưỡng thân, khổ. Trước khi vào căn bản, tại làm sao mà cái mình gọi là khổ, thì Phật lại mới thăng lên thật là khổ khổ. Tại sao? Đúng được. Cho nên Phật trồng hai chữ khổ lên, gọi là khổ khổ. Tất cả những khổ thọ của mình là do cái thân nó chịu khổ, mà cái thân nó đã là rất khổ rồi, cho nên Phật gọi là khổ khổ. Tất cả các thứ khổ thọ đều gọi là khổ khổ. Thế còn thứ nào gọi là hoại khổ? Ngay lúc ăn ấy là cái bánh nó đã hết. Tức cái bánh nó đã hết cho nên gọi là hoại. Thì bây giờ con chỉ còn đối với cái vui còn á, cái bánh nó hết là cái vui nó hết, thế cho nên gọi là hoại. Thế thường nó không có còn được lâu dài. Tất cả cái vui ở thế gian này nó đều là hoại khổ. Bởi vì nó đang ngay cái lúc mình hưởng vui ấy thì nó đang tạm, đang hết, cho nên gọi là hoại khổ, nó không bền. Thế còn con gì nữa? Còn hành khổ là thế nào? Đi về cái chỗ khổ. Bây giờ chưa khổ nhưng nó đang đi đến cái chỗ khổ. Ví dụ như con cái si thọ, con nhìn mấy cảnh ở thượng ngoài vườn nữa, con không buồn, con cũng không vui, người gọi là si thọ. Mà sao Phật lại bảo con đang đi đến cái khổ, Phật gọi là hành khổ. Con đứng nó con hóa được kia thôi, chả buồn chả vui gì cả. Thế thì Phật lại bảo con chú đó, đấy là hành khổ đấy.
Thì
như vậy
là
chú
hiểu
con
cứ
nhìn
như vậy,
thì là
con cứ
cho cái đó là có
thật,
con
không có sự
lắc
tử thì
đấy, thì anh đang nói chi? Trong cái nhìn cảnh, tuy rằng thì là không nói không nghĩ, nhưng mà thầm vẫn có cái chỗ là ta đang nắm cảnh, ta đang xem cảnh, cho cảnh là thật, cho thân là thật, nguyên tập cái ngu si. Mà đã ngu si thì phải đi về cái đường khổ. Nên giờ, bây giờ chưa khổ chứ mai đây sẽ khổ. Bởi vì ngu si thì phải lạc đi những các đường địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Cho nên nó là đường khổ.
Nãy đó
người,
chưa ăn, tức là
mới nhìn. Đó, mới nhìn rồi.
Nhìn cái đó
sao lại đi rồi. Không, là nhưng cô cứ đứng cho nhìn mãi có đánh được không?
Con
nói ngay cái lúc mà con đứng là cái tâm chú mà nhìn cái đánh cho lửa tâm của nó đã biến mất rồi. Thế
là cái
lạc
thôi chứ là sao?
Lạc khổ. Nghĩa là cái vui ấy nó ngoại rồi. Mà cái mình vui mà mình bị mất cái vui thì tức là mình cho cái đó là cái khổ này. Cho nên Phật gọi là phải khổ.
Mà nếu điều thiền thì tự nhiên đứng nhiên cái bản mà mà con chịu ăn những cái xuất ngoại khổ, cái hành khổ, con thấy nó giống giống nhau. Cái ngoại nó cũng là tâm nghiệp, nó đi về cái không, mà cái hành khổ nó cũng đi dần dần về sau rồi từ cái khổ.
Ừ, vậy mà khác nhau chứ.
Mà sao vậy thầy? Tất nhiên rồi.
Bởi vì cái ngoại là cái tôi đang nắm trong tay mà nó tan đi, thì gọi là ngoại. Và lần này nó chưa có nhưng nó sẽ tới. Cái khi khổ, cái khi khổ mà là cái này là cái nặng nhất. Bởi vì lần thì Phật đã nói rằng cái khổ địa ngục chịu tra tấn, cái khổ con lạc đà ngang mặt như xa đói khát không đáng kể, chỉ có cái như si nó thật là khổ. Tại sao thế? Rằng như si là gốc của tất cả khổ. Nó là cái gốc, cho nên nó ra tất cả các thứ khổ. Địa ngục cũng từ nó mà có, lý cũng từ nó mà có, bàn thân cũng từ nó mà có. Cho nên nó là cái gốc của tất cả khổ, cho nên đáng sợ. Cái khổ địa ngục cũng, rồi nó sẽ hết. Cái khổ thân con lạc đà, hết cái báo nghiệp nó cũng xong. Nhưng cái như si này thì nó lại mở ra vào, nó lại đưa vào địa ngục, lại đưa vào lòng lạc đà. Vì là nó lại đưa vào lòng ngã quỷ, cái khổ nó kéo không biết bao giờ sẽ cục. Cho nên cái si khổ, cái hành khổ đáng sợ hơn cả. Thế còn cái vui ăn bánh thì nó cũng qua ngay, tạo ra loại khổ nó hết ngay. Còn cái khổ bị la, bị mắng nó cũng tan đi, bởi vì nó là một cái cảm giác thôi. Nhưng cái vui si của mình tập hàng ngày ở đây là cái gốc của tất cả luân hồi, cả biển trầm luân. Cho nên đáng sợ hơn tất cả cái lạc khổ với cái ngoại khổ, với cái khổ khổ không đáng sợ, mà cái si. Cho nên cô đạo tâm có dùng cái chữ chìm ấy, nên cái chữ chìm nó là nguy hiểm. Nhưng ở trong cái khổ mà mình không thể thấy là mình khổ, không biết là mình đang si. Và có người hỏi ở trong cái trong bài của mình học đó, rồi mình học sắp tới có cái câu có người hỏi với anh thiền sư là cái vui với cái khổ thì nó hiện rõ tôi quán dễ, còn cái si thì tôi không biết nó thế nào ở đâu. Thế thì ông thầy giảng nghe lên, anh đang cưỡi con ngựa, anh hỏi tôi rằng con ngựa nó đâu. Cho nên rằng cái đó là cái, nó là cái khó, khó giải trừ, mà nó lại là cái nguy hiểm hơn cả. Mà mình thì cứ đứng nắm đây, nắm cái ổi, nắm cái xoài, có đậm đi đâu, có thương đi. Mà Phật gọi là cái đó là cái nguy hiểm, nguy hơn tất cả các cái khổ.
Vậy thì như vậy là
chúng ta cũng phải chuyên như thế này, để chuyên theo dõi cái tâm mình, để chuyên lực thắp sáng cái đèn lên cho cái duyên mình nó tan đi. Cho nên phải liên lực, gọi là tinh cần. Tinh là cái chuyên một thứ, không bận làm đến chuyện gì khác nữa, chỉ chuyên theo dõi cái tâm của mình là tinh. Cần nghĩa là sáng tối lúc nào cũng quan tâm về cái việc này, không làm gì khác. Nó phải tinh cần mà khó lắm, cho nên Phật mới phải chọn sư tu đi để mà nói cái gì thế này. Thế ra nó đi cái đường sư tử thì dễ đi, chứ còn đi ngược rằng cũng như là người đi ngược rằng hẳn là phải khó lắm. Khó như là Phật tổ đã thành công thì chúng ta chắc đặt lại đất chiếc chắc cũng được, cho nên cũng không đừng có nặng. Tuy thế nhưng nó có cái hay là khi bắt vào mà cái vui, khi bắt vào cái tu, cái vui nó đã hiện lên rồi. Tại sao thế nhỉ? Sao các vị đấy vừa mới bắt vào thôi, nó đã trong lòng nó đã có cái mát mẻ dễ chịu rồi. Sao?
Bản chất của mình
nói những thứ này mới biết thôi. Phật nói rất đúng, bản chất của chúng ta là thường là ngã tịch, mà chúng ta mê đi, không biết. Giống như chỗ lạc là cái vui, cái vui từ bản chất, từ tâm của mình. Mà chỉ tại hàng ngày mình than, mình giận, nhiều khi không than giận ra mặt, nhưng mà nó có một cái gì đó, nó vẫn ở trong tâm thức của mình, nó vẫn cứ mê muội ở trong cái tham sân si. Còn trong cái lúc tu này một phần nào, một phần rất mỏng, nó đã đạt đi. Cho nên rằng cái vui từ cái tấm của mình nó hiện ra. Cho nên những người tu được là tâm về cái an ổn, nó lại chính là chùa gọi là giải thoát. Cho nên cứ nói tâm tôi bình thường, cái khi khó đó, và tôi không vui không buồn là tâm bình thường là sai. Đây là tâm tư, tuy nó không có bộc lộ được cái tham cái sân này, nhưng mà cái chủng tử nó vẫn mặt mày ở trong tâm thức. Thì khi nào mình tu cái pháp môn này đó, thì có một phần nào những cái chủng tử nó bị ép xuống, thì cái vui của mình nó tạm nó đọc ra. Như thế mình nếm được tị cái vui của cái sự tu hành, thì mình biết là những các vị mà đã thành công đắc quả các ngài vui đến thế nào, cái sự tu hành nó đem cái vui vẻ đến thế nào. Thực sự vị nào đã tu tới một xíu, chỉ cần để tâm một tí mà thật tu hai ngày là đã thấy mình hơn ông tổng thống nhiều lắm. Không có một thứ tổng thống nào mà có những cái loại vui này, phải không? Chắc các vị cũng đã nếm một chút rồi là thấy, không phải còn lâu, một chút rồi là được. Cho nên người nào đã được nếm cái hương vị giải thoát thì không có cái thứ gì ở thế gian mà mua chuộc được người ta nữa. Bé tâm diệt, tâm sanh diệt, tin các thọ.
Nhưng mà thầy
không có
tâm
thân
gì
trên
cả
thọ, không được. Mình nhìn thì cái cơ ấy lại phải có phải là sự sống không? Khi mà mình định mình nhìn thì cái khi mà ấy chắc là mới ít mà.
Dạ.
Như thế không thể nói là sống. Sống quán tánh sanh diệt.
Dạ, mà thầy phải đoán tâm không được. Hôm nay mình phải
đoan
tâm
vào
một
thứ. Cái pháp quán này là mình là nó cùng chung sống với nó. Có nó là mình đang sống. Không có nó thì mấy cái người sư cư ru, người ta gọi là cái tử thi đi trên mặt đất. Thế nào là cái tử thi đi trên mặt đất nhỏ mặt đi qua cái làm của họ. Mà họ hỏi không có tư huyền âm có tu tứ niệm xứ không? Nếu mà quý vị anh nói không, tôi không tu, thì họ bảo rằng đây là cái tử thi đi trên mặt đất. Tại sao mình đang ăn, đang nói vui cười như thế này mà nó đang bảo mình để cái tử thi biết là mất. Mà nếu vị anh nói là có, tôi có hả? Tôi biết quán thọ trên thọ. Thế thì người ta bảo rằng thay đời sống có phẩm chất con người. Ở cái xứ như thế, ai mà đi qua mà nói tôi không tư tứ niệm xứ thì họ bảo rằng cái tử thi làm bẩn cái mặt đất. Còn nếu mình nói có tôi có tư tứ niệm xứ thì họ bảo lành thay đời sống có phẩm chất con người. Và cái câu ấy là đầu đuôi thế nào, âm dụng họ nói cái gì đấy. Thầy muốn con giải nghĩa cái câu người ta nói, cái lời bình phẩm của người ta. Thế nào là cái tử thi nó làm bẩn cái trái đất, mà thế nào là đời sống có phẩm chất con người. Thì con giảng cái câu, cái lời bình phẩm của cái dân sư tư đi. Bây giờ nó giảng cái câu, cái tử thi làm bẩn mặt đất. Chết, tử là chết, thi là cái thây, tử thi là cái thây chết, cái xác chết. Thế mình đang ăn, đang nói mà họ lại gọi mình là cái xác chết. Người chỉ lo ăn, không lo tu hành, không lo giải thoát. Chỉ lo ăn, lo mặc, lo tiền của các chị em, lo ganh hơn, ganh thua. Thì chung quy những cái ấy nó sẽ cùng với cái thân này nó thổi mạt đi. Nữa thì nó sẽ tan ra. Mà nó chẳng phải nó mới chỉ tan không, mà nó làm còn đẩy những cái mặt đất nữa, đi nó thối nó nát. Cái tinh thần hư hỏng thì cũng đã chẳng những là vô ích mà còn làm phiền làm nhọc cho mọi người. Thế cho nên họ gọi là cái thân chết. Chung quy chỉ đi về cái chết mà thôi. Chỉ lo ăn, lo mặc, lo kèm cửa, với cái thân này vẫn cho nó được sung sướng. Thì chung quy về cái thân này tan đi cho hết chuyện. Nó chẳng những tan hoại mà lại còn làm bệnh, và mất công người ta còn phải dọn dẹp. Cho nên người ta bảo người nào mà không tu tứ niệm xứ là cái tử thi làm bệnh mặt đất. Thế còn nếu có tu thì người ta đã lành thay đời sống có phẩm chất con người. Thế là thế nào? Có phẩm chất con người, chứ không phải nói con người có phẩm chất. Người ta nói là lành thay đời sống có phẩm chất con người. Là đầu đuôi thế nào? Thế nào là phẩm chất con người? Có phẩm chất khác, mà phẩm chất con người nó lại có nghĩa khác. Con người có giá trị, phải không? Thế còn phẩm chất con người là thế nào? Cái giá trị của loài người nó khác với cái giá trị của loài vật. Cái người ấy có cái giá trị của loài người, tức là cái người ấy mới thật là người, khác với loài thú vật. Thế thì con cái đời sống của cái người có phẩm chất để làm người, người ta chưa nói đến phẩm chất thánh hiền, người ta chỉ nói phẩm chất con người. Tại sao con thì phải xem phẩm chất thánh hiền, nhưng mà đây người ta chỉ nói là có phẩm chất con người. Bởi vì từ con người đã thật con người thì có trí tuệ, có trí tuệ thì tiến dần lên, chẳng những làm thánh làm hiền mà còn làm phật làm tổ nữa. Chứ còn nếu mà khen con người có phẩm chất thì nó không có cái mặt nghĩa. Nghĩa là cái người ấy có giá trị, phải không? Cái người được, cái người khác, cái người khác, cái người khác ít giá trị, cái người này có giá trị cao. Thế cái câu ấy nó nhẹ nghĩa hơn. Còn cái đời, nói là cái đời sống có phẩm chất con người, tức là người ta khác biệt hẳn với những người khác. Những người khác sống như là cầm thú, chỉ biết ăn, biết mặc, biết chơi, rồi ngày mai là chết dịch, làm bẩn thêm cái đất. Còn hằng ngày người ta có phẩm chất con người, tức là người ta có khả năng tiến lên, làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm tốt. Nên người ta không phải như những người khác. Những người số đông, con người ta gọi là con chó, con mèo, rồi con người. Có ai nói con trời không?
Ông trời.
Ông trời. Mà người ta nói con người. Vậy chữ con đây nghĩa là sao? Nó chỉ như loài vật mà thôi. Trừ một số hiếm biết dùng cái trí tuệ của mình mà siêu vượt lên thì gọi là có phẩm chất con người. Còn số đông thì chỉ nói con người đã gọi là con thì tức là loài vật. Nếu có ông trời chơi người ta gọi ông trời, chứ người ta không gọi con trời. Không nói con trời, con người, con mèo, con trời, con chó, mà người ta nói ông trời, con người, con mèo. Thế cho nên biết 99% con người là loài vật. Chỉ có 1% biết tu cái tứ niệm xứ này mới có phẩm chất thật người, là cái phẩm chất biết dùng trí tuệ để siêu lên vượt ra. Ở đây, thế bây giờ nếu mà thầy, từ nãy giờ mình vẫn chưa giảng được cây sanh diệt. Tức là cái gì đấy? Con người, con quán, cái thỏ là đều làm gì đây? Tao là những thần, chả lo cơm ăn áo mặc ở cái ngồi mà quán này nè. Cái khổ nó, đợi người ấy đợi cho cái khổ nó lên là một quán, đợi cho cái gì nó lên là một quán. Là mình thấy rằng nó không phải mình ở đây. Đó là được cái vô ngã, cái trí tuệ vô ngã, không nhận những cái của nợ này là mình. Đó là, đó là cái trí tuệ căn bản của đắc ngã đấy. Đó là mình được cái vô ngã. Nhưng mà đây ấy, không những là qua con tách ra, bây giờ con lại còn thấy nó xanh là nó diệt. Con chú ý đến cái tánh xanh diệt của nó là thế nào. Thì con được cái tuệ gì đấy? Bằng ngã ước thì con nói là con tách nó ra. Nó không phải mình thấy nó là cái nghiệp nó hiện lên, không phải tôi. Mình tách ra thì đó là con được cái tuệ vô ngã. Còn bây giờ con thấy nó sanh và nó diệt thì con được cái tuệ gì? Vô thường. Con quán thì cái tánh vô thường. Thì ra ra những cái mà con nhận là con từ xưa tới nay ấy, thì chỉ có tôi khổ, tôi vui, tôi nói, tôi cười, rồi tôi thích, tôi ghét. Thì toàn là những cái nó sanh về nó diệt. Thì ra cuộc đời của con chỉ là một chuỗi hư vọng sanh về diệt, chứ không phải là mình. Mình ôm lấy một cái chuỗi hư vọng nhận là mình vậy thôi. Thế là con được cái tệ vui ngã. Con đã được cái thêm cái tuệ gì? Vô thường. Mà đã biết nó vô ngã vô thường thì nó có, nó là có hay là không thật? Nó không có thật, cho nên nó là cái không. Mà cái người mà ôm lấy nó cho nó là thật thì cái người sẽ khổ. Thế là mình được bốn cái tuệ: vô ngã, vô thường, khổ và không. Thế gian này vô ngã, vô thường, khổ và không. Mà trong kinh Phật tổ nói minh bạch, người nào được bốn cái tuệ này gọi là người đắc đạo. Chứ người đã được cái con đường thành Phật rồi. Thế cho nên cái con đường này thì chị em chúng ta có cái thuyết vô cùng hiếm có ở trong đoàn người, là chúng ta đã thấy con đường này và chúng ta đang đặt chân đi. Vậy thì mong rằng chị em cố gắng cứ con đường mà đi, chớ có đi chạy cho bên ngoài mà rồi hứa hẹn không có cái gì. đang có cái suy thọ, làm nào để thoát được khỏi cái suy thọ? Thời xưa tỏ, các con biết tỏ Bồ Đề Đạt Ma không? Cái tỏ, ta biết tiếng, tôi chỉ biết tỏ để ta biết mà biết. Nó là tưởng là thay đổi, có quen ngại. Đạt Ma đầu tiên tỏ, và tỏ thứ 28 ở bên Ấn Độ. Con như là tiếng đỏ, các tỏ biết là đã đúng đức, đạo Phật vượt ra. Theo với cái sự thực sự, cái lý vô thường của thế gian, từ dù là đạo Phật chăng nữa, bản thân Phật cũng phải sanh lão bệnh tử, mà đạo của Phật cũng có thời thịnh thời suy, cho đến thời mạt và cho tới thời diệt. Đó là cái luật vô thường đã ở thế gian, đã hiện cái tướng lên, cái gì cũng phải thế. Cho nên ở Ấn Độ, các tổ biết là đã tới thời kỳ Phật Pháp diệt ở Ấn Độ rồi. Cho nên tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài Đức Khang Dân Tộc. Ngài biết cái vận của nước tàu bắt đầu khai mở, cái vận đạo Phật ở phía Ấn Độ đã tàn, và sư tàu bắt đầu cái ánh sáng, đạo Phật có thể khai. Cho nên Ngài sang Ấn Độ, Ngài sang tàu để Ngài truyền pháp. Ngài mới tới cái chùa Thiên Lâm, thì cái ông chủ trì chùa Thiên Lâm đó thấy Ngài 9 năm cứ ngồi quay mặt vào đất, biết đây là một thánh nhân khác thường. Cho nên cái hôm ấy ông chủ trì mới ra làm lễ, thì Ngài vẫn cứ ngồi quay mặt vào đất. Ông chủ trì ra đứng ở sân sau lưng Ngài, tức là đằng sân là đúng cái chỗ là chỗ trống. Thế cho nên mình cứ đứng đấy để đợi Ngài quay rồi đặt Ngài, mà Ngài cứ đặt đi, Ngài biết có người đứng bên sau lưng mình đấy, nhưng mà Ngài cứ quay mặt vào đất. Thì cái ông mà đứng, các anh biết là cái đất, tại là như là cái gì gọi là trái mà. Cái trái đó, cái cái máy nhỏ áp vào mấy cái tường đó. Cho nên cái trái đó, cái trái nó đứng ở đứng ngoài. Cho nên thì Ngài ngồi ở dưới cái máy đó, cho nên Ngài không bị trước. Còn ông mà đứng ở bên ngoài cái đất này, tức là đứng ở sân, thế cho nên bị tuyết, cực mùa đông, tuyết xuống, lên đến tận đầu đúng các con đồ nó hầm nó nước đá vào cái ngón chân để nó rút sự đó, mà đằng này mà đứng cứ đứng đấy cho đến khi tuyết trên trời nó xuống dần dần nó phủ hết cái bàn chân, nó phủ hết cái ống chân rồi nó xuống đầu gối. Lúc cái gà tỏ nó quay lại là nó nhấn cái gì thì Ngài bảo con cầu đạo, xin cầu đạo con. Thế nhưng chúng tôi đã nên đạo khó lắm, càng lưu vào làm sao được. Thế thì tốt hơn rồi bỏ lại ta mặt vào đất. Thì chúng không chủ trì mới biết rằng có ngại sợ là mình không tận tình, không chịu khó chịu khổ để tu, cho nên rằng bỏ không nói nữa. Thì anh chủ trì mới xuống dưới bếp lấy con dao chặt tốt một cánh tay, để cái cánh tay và cái thay và mang lên điện ra cái chỗ đó dâng Ngài làm lễ phẩm xin cầu đạo. Cái cánh tay những máu mê lòng thầm dâng xin làm lễ vật để cầu đạo. Thì lúc bây giờ cầu thấy như thế rồi mới quay đầu lại rồi mới gật đầu thế thì tôi nhận, tôi gật đầu tôi nhận. Rồi tôi bảo, ta đặt tên cho ngươi là Huệ Xà, tức là bộ Huệ Xà là tổ thức. Cái hai người ở bên tàu bảo, Huệ Xà nghĩa là gì? Xà năng có trí tuệ. Chúng ta thấy không? Đứng cầu đạo mà cho cái nỗi tiếc lên đầu gối, rồi lại chặt thành cái cánh tay, để chặt ra cái tay dâng lên làm lễ Phật. Thì sao cái ông mới làm thành những cánh tay, cái cánh tay những máu đơn như thế này dâng lên để làm lễ phẩm? khi làm sao thì ai thì người ta dùng gì cái cánh tay ông làm sao để dân tổ cái cánh tay để làm lễ Phật viên tứ cánh tổ một cái bài một con như là trả bài bạch vẽ bằng đấy con sắp sàng con bỏ cái thân này muốn chi là một thức cực nhọc muốn chi là một chút vất vả trong cái việc học đây con dù có khả thân con cũng sẵn sàng thế thì sẽ quay lại tổ đặt vào và tổ đặt tên là huệ khả nghĩa là cái người này có khả năng khả là có khả năng có thể được có trí tuệ có khả năng đấy chứ chưa nghĩa là người có trí tuệ đó một bậc như vậy mà tổ thì đặt tên là huệ khả rằng thật rằng cái này viên trí tổ thì được đặt tên là huệ khả mà mình được tên là viên trí thế thì sao thế thì viên trí nghĩ sao ở đây cái đồng thọ sẽ đang hỏi cái gì nhỉ làm thế nào để hết cái trí tuệ làm thế nào ở đây là tiền thân duyên này nó vẫn tâm thần có hai cái mê cái mê thứ nhất là chấp cái thân đang đứng đây ngó Phật là ta tức là mọi cái chấp ngã và cái mê thứ hai là cho cái cảnh kia có thật nó có thật gì đến đó mình mới nhìn cái tâm mê rằng nó tăng được cái suy thọ này là nó ngập hai cái mê đó cho nên muốn tỉnh là phải quán cái nhân mê cho nên phải quán thấu tâm của mình nó huyễn hóa thế nào tại sao con mắt lại gọi là huyễn hóa cái tai gọi là huyễn hóa rồi lại phải quán thấu tâm nó ảo ảnh như thế này tại làm sao những cái mình thấy kia là ảo ảnh những cái mình đang nghe đây người đến đây đều là ảo ảnh rồi những cái hàng này mà mình chấp nhận căn trần đó là thật đấy là sáu thức của mình sống với sáu thức là mê phải nhận ra cái chỗ đó thế cho nên rằng chúng ta đây trong bài học thật ra chúng ta chỉ quán cái tham với cái sân là cái tướng nó hiện lên quá rõ ràng thì Phật hẳn theo dõi cái tham cái sân để cho nó tan đi còn vị nào mà cái tham cái sân nó đã mỏng nó tiếp hiện lên thì có thể quán cái siêu thọ này được muốn quán cái siêu thọ này tức là phải phá muốn phá cái siêu thọ này là phải quán 18 giới một tháng thế tức là sáu căn sáu trần và sáu thức để quan sát thấy nó là nhân duyên sanh quả luật không có thật để dùng chất để làm bớt đi hai cái chất chất ngã và chất pháp cái nào là an trụ chánh chi học về quán thân chuyên thân còn bây giờ chúng mình đang học đến bài thọ quán thọ chân thọ bây giờ biết chân chánh ở cái đoạn này là nói cái gì ở đoạn trên là nói về quán thân đoạn thì chánh chi tức là mình biết cái thân một cách chân chánh còn bây giờ để đang học về thọ thì chánh chi nghĩa là gì cái thọ mà biết đúng chứ không phải biết láo không phải biết một cách điên đảo thế gian họ thọ họ biết nhưng mà họ càng thọ họ càng thích họ cho thọ là vui được đạt tiền càng nhiều càng hay ai cho đánh càng nhiều càng tốt đó chúng ta là tham thọ lắm con mắt lúc nào cũng đi tìm nó chưa đủ còn phải mua thêm cái máy ảnh chưa đủ chưa đủ còn phải sắm cái tivi vẫn chưa đủ là còn phải đi cinema nữa mà vẫn chưa xong đâu còn phải đi Mỹ đi tàu đi nước Anh nước để nó đã thì như thế ấy là cái thọ của họ không có có tồn tại thế còn bây giờ cô chị thông minh thế nào gọi là chánh chi trí tuệ thế nào là có trí tuệ so với những người đang phải lên đông khắp thế giới đúng không?
Biết
thì thật mà cái người thế gian là tôi đang nói này người ta than cái thọ phải thọ thật nhiều mới đi cho đến nỗi mà phải đi khắp thế giới để nó vẫn chưa thỏa mãn cái mặt lại trở về để có tivi nhưng mà đủ thứ như thế là bởi vì họ cho thọ là vui còn mình ấy, thì thọ vui cũng gọi là thọ vui và tinh ngoại khổ thọ khổ thì gọi là khổ mà thọ tư gọi là chung quy cả ba thứ thọ đều gọi là khổ cả mình cho thọ là khổ họ cho thọ là vui cho đến nỗi tự nhiên khắp thế giới để ngó để con mắt lạnh thọ cái sắc trần chưa nói đến cái tai mà cái mũi cái lưỡi cái thân mà cái ý. Thế cho nên người đời là gọi là điên đảo tánh cho nên không gọi là thần chi được mà gọi là mê còn bây giờ mình học tứ niệm xứ để mình đừng lạnh thọ những cái hy vọng để mình thoát được cái khổ cho nên gọi là chánh chi thế thì bây giờ thì khai sống an trụ chánh chi cái câu nghĩa là thế nào nhắc lại như thừa biết nó không thật, biết nó khổ và biết nó là những cái không có, vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì như thế gọi là chánh chi. Còn cho nó là thật, cho nó là vui, tham cầu, càng thọ càng thích, thì như thế là đạo. Thế thì tùy theo chánh an trụ chánh chi nghĩa là thế nào? Quán tu cái gì đấy?
Dạ,
quán họ, thương họ.
Dạ.
Bây giờ chánh chi lên, tức là lúc nào những cái khổ vui nó hiện lên, biết ngay nó không phải mình. Trước hết là ý thức ngay được nó đang hiện lên. Thì ai vui người ta không biết người ta vui, ai khổ người ta không biết người ta khổ. Mà lại phải tư tứ định xứ của con mới biết được rằng thì là có khổ có vui. Tại sao thế? Khổ người ta không biết ta khổ, ta vui người ta không biết ta vui.
Tại người ta mê.
Ví dụ như người ta bị đòn bị đánh rồi người ta khổ đi.
Dạ.
Đã. Thì ngay cái lúc bây giờ cái tâm của người ta có để ý với cái khổ không? Hay là người ta bị để ý nó quán cái thằng nó ác lắm, nó ấn tôi phải đánh thù.
Dạ,
yeah,
người ta không để ý cái khổ
thôi. Đó, ngay cái lúc khổ ấy, người ta nghĩ một trăm chuyện khác. Người trừ cái đang khổ ấy, người ta không nghĩ tới. Có không?
À,
đứt cái thân của người ta quên. Nhưng mà ngay cái lúc ấy là đang nghĩ, nó lại đánh tên. Nó là thế này, nó là thế kia. Tên phải thế này, tên phải thế kia, người ta nghĩ một trăm thứ. Phải không? Nhưng mà chỉ có cái thân đang khổ ấy là người ta không nghĩ tới thôi. Cái này có sự thật không? Chứ không phải người ta không biết. Ta biết nhưng mà người ta biết cái kiểu ấy. Thế cho nên Phật gọi những người không biết. Bởi vì ngài nghĩ đến một trăm thứ khác. Thế còn cái vui sao lại bảo người ta không biết? Sao người ta không biết vui? Tại vì cái áo ta thích lắm mà. Sao con bảo người ta không biết vui? Chỉ có con biết vui thôi. Sao thế? Nhìn những cái áo là người ta không nhìn đến người ta. À, người ta không nhìn những cái vui ấy. Thứ nhất là cái vui ấy là người ta không nhìn đấy. Người ta có một nơi cái áo thật. Nhưng mà cái vui, đây bây giờ đang nói đến cái vui. Người ta không nghĩ đến cái chuyện tôi đang vui. Mà người ta mình mê cái áo thì người ta bác cái áo, người ta đem lại người kia. Rồi người ta mặc cái áo, người ta vui vượt lên chỗ phố. Để người ta nói xem có ai để yên tay là chuyện thật sự. Chứ mà cái vui ấy, cái vợ không có thể giả mạo đến cái vui. Cho nên khi mà nó hết cái vui vợ, lúc giờ mình tiếc. Mình khóc cả, mình chỉ khổ để người ta được vui. À. Nhưng mà sự thật đúng cái lúc vui, người ta không nghĩ đến cái vui. Mà người ta lo được, người ta nghĩ là trong cái khác. Có thấy không? Bởi vì cái tâm nó mới bằng nước, nó chạy chạy ngoài ngoài. Có lúc nào đứng lại đó. Thế cho nên người đời không vui, không hưởng vui. Mà khổ cũng không thấy cái khổ. bởi vì con nào nghĩ là một trăm chữ khác. Thế còn con thì sao? Ăn chữ chẳng chi. Tức là lúc nào cái gì đến tôi thấy rõ nó à, tôi thấy nó đến, rồi tôi thấy nó mờ dần, rồi tôi thấy cho đến lúc nó hết. Tôi thấy từ lúc nó đến cho đến lúc nó đi à, mình thấy rõ, thấy cái khổ cũng thấy, tôi tìm thẳng vào cái khổ. Thế cho nên cái người này thấy cái khổ, thấy cái gì, mà thấy thế nào gọi là chánh chi, mà thấy thế nào gọi là đạo chi. Như vừa nãy là giảm được thấy thôi, còn thấy thế nào thì là chánh chi.